Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ hai mùng 3 tháng 7, trước hết, Linh Tiến Khải sẽ tường thuật hầu quý vị buổi đọc kinh truyền tin của Đức Thánh Cha Francisco với các tín hữu và khách hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, Mai Anh và Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với bài viết về tệ nạn trẻ em lao động trên thế giới. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Xuân Khánh sẽ gửi đến quý vị chứng từ của Yavi, một thiếu nữ người Khmer, thuật lại con đường từ Phật giáo đến Kitô giáo. Bây giờ, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Mối dây liên kết của người môn đệ với Chúa Giêsu phải mạnh mẽ hơn mọi dây liên kết khác, và vị thừa sai không mang chính mình nhưng mang Chúa Giêsu tới cho tha nhân. Ai để cho mình bị lôi kéo bước vào liên hệ tình yêu và cuộc sống với Chúa Giêsu thì trở thành kẻ đại diện Ngài, một đại sứ của Ngài, nhất là với kiểu sống của mình, làm sao để người ta nhận ra Chúa Giêsu nơi người môn đệ. Kính thưa quý vị thính giả, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với các tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật hôm qua. Mở đầu bài huấn dụ, Ngài nói:
L'odierna liturgia ci presenta le ultime battute del discorso missionario del capitolo decimo del Vangelo di Matteo.
Phụng vụ hôm nay giới thiệu với chúng ta các lời sau cùng của diễn văn truyền giáo trong chương 10 Phúc âm Thánh Matthew. Qua đó, Chúa Giêsu dạy dỗ các tông đồ trong lúc lần đầu tiên Ngài gửi họ đi truyền giáo trong các làng mạc vùng Galilea và Judea. Trong phần cuối này, Chúa Giêsu nêu bật hai khía cạnh nòng cốt cho cuộc sống của người môn đệ thừa sai. Thứ nhất, mối dây nối kết họ với Chúa Giêsu mạnh mẽ hơn bất cứ mối dây nào khác. Thứ hai, người truyền giáo không mang chính mình nhưng mang Chúa Giêsu và qua Ngài mang tình yêu của Thiên Chúa Cha trên trời. Hai khía cạnh này gắn liền với nhau, bởi vì Chúa Giêsu càng ở trung tâm con tim và cuộc sống của người môn đệ bao nhiêu, thì người môn đệ ấy càng để cho sự hiện diện của Ngài trong suốt bấy nhiêu. Cả hai đi đôi với nhau. Chúa Giêsu nói, ai yêu cha mẹ hơn thầy thì không đáng với thầy. Tình yêu mến của một người cha, sự hiền dịu của một bà mẹ, tình bằng hữu dịu ngọt giữa anh chị em, tất cả những điều này tuy rất tốt lành và hợp pháp, nhưng không thể đặt nó trước Chúa Kitô. Không phải bởi vì Chúa muốn chúng ta không có con tim và lòng biết ơn, mà trái lại, bởi vì điều kiện của người môn đệ đòi buộc một tương quan ưu tiên với vị thầy của mình. Bất cứ môn đệ nào, dù là giáo dân nam nữ, một linh mục, một giám mục, tương quan với Chúa phải ưu tiên. Có lẽ câu hỏi đầu tiên mà chúng ta phải đặt ra cho một Kitô hữu là: mà bạn có gặp gỡ Chúa Giêsu không? Bạn có cầu Ngài không? Tương quan, có lẽ chúng ta hầu như có thể minh giải sách sáng thế, vì thế, con người sẽ bỏ cha mẹ mình và kết hiệp với Chúa Giêsu Kitô và cả hai sẽ trở thành một. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
Chi si lascia attrarre in questo vincolo di amore di vita con il Signore Gesù diventa un suo rappresentante, un suo ambasciatore. Soprattutto con il modo di essere, di vivere.
Ai để cho mình bị thu hút vào sự cột buộc của tình yêu và cuộc sống này với Chúa Giêsu, thì trở thành một người đại diện của Chúa, một đại sứ của Ngài, nhất là với kiểu hiện diện và sống của mình. Đến độ chính Chúa Giêsu khi sai các môn đệ đi truyền giáo, đã nói với các ông rằng, ai tiếp đón các con là tiếp đón Thầy, và ai tiếp đón Thầy là tiếp đón Đấng đã sai Thầy. người ta phải có thể cảm nhận rằng đối với người môn đệ đó, Đức Giêsu thực sự là Chúa, thực sự là trung tâm, là tất cả của cuộc sống. Không quan trọng nếu sau này, như mọi người trần gian, họ có các hạn hẹp và các lỗi lầm nữa, miễn là họ khiêm tốn thừa nhận chúng. Điều quan trọng là họ không có con tim hai mặt, và đây là điều nguy hiểm. Tôi là Kitô hữu, tôi là môn đệ Chúa Giêsu, tôi là linh mục, tôi là giám mục, nhưng tôi có con tim hai mặt. Không, điều này không được. Người môn đệ không được sống hai lòng, nhưng phải có con tim đơn sơ, thống nhất, không xỏ chân hai giày, nhưng liêm chính với chính mình và với tha nhân. Sống hai mặt là không Kitô. Vì thế Chúa Giêsu cầu xin Thiên Chúa Cha để các môn đệ không rơi vào tinh thần của thế gian. Hoặc bạn theo Chúa Giêsu sống với tinh thần của Chúa Giêsu, hay bạn theo tinh thần thế tục. Và ở đây kinh nghiệm linh mục dạy cho chúng ta biết một điều rất hay đẹp và rất quan trọng. Đó là chính sự tiếp đón này của dân thánh trung thành của Thiên Chúa, chính ly nước lạnh mà Chúa Giêsu nói đến trong phúc âm hôm nay, cho đi với đức tin trìu mến, giúp bạn là một linh mục tốt. Có một sự tương tác cả trong việc truyền giáo. Nếu bạn bỏ tất cả vì Chúa Giêsu, thì dân chúng nhận biết Chúa nơi bạn, nhưng đồng thời họ cũng giúp bạn trở lại với Chúa mỗi ngày, canh tân và thanh tẩy mình khỏi các dàn xếp và thắng vượt các cám dỗ. Một linh mục càng gần gũi dân Chúa bao nhiêu thì sẽ càng cảm thấy mình gần Chúa Giêsu bấy nhiêu, và một linh mục càng gần Chúa Giêsu bao nhiêu thì lại càng cảm thấy mình gần dân Chúa bấy nhiêu. Chính Đức Trinh Nữ Maria đã sống kinh nghiệm yêu Chúa Giêsu có nghĩa là gì khi tự tách rời khỏi chính mẹ bằng cách trao ban một ý nghĩa mới cho các tương quan gia đình, khởi hành từ niềm tin nơi Chúa. Với sự bầu cử hiền mẫu, xin mẹ giúp chúng ta sống như những thừa sai tự do và tươi vui của tin mừng. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã đọc kinh truyền tin và ban phép lành tỏa thánh cho mọi người.
Angelus Domini nuntiavit Mariae.
E concepit Spiritus Sanctus.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitris.
Dignificiamo promissionibus Christi.
Gratiam tuam quae sumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante Christi Filii Tui incarnatione coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in
saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã kêu gọi hòa bình cho Venezuela. Ngài nói, ngày mùng 5 tháng 7 là lễ độc lập của nước Venezuela. Tôi bảo đảm lời cầu nguyện của tôi cho quốc gia thân yêu này và bày tỏ sự gần gũi của tôi với các gia đình đã mất con cái trong các cuộc xuống đường biểu tình. Tôi kêu gọi chấm dứt bạo lực và tìm ra một giải pháp hòa bình và dân chủ cho cuộc khủng hoảng. Xin Đức Bà Coromoto bầu cử cho dân nước Venezuela. Đức Thánh Cha mời mọi người hiện diện cùng Ngài đọc một kinh kính mừng cầu cho dân nước Venezuela.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị theo dõi bài viết về tệ nạn trẻ em lao động trên thế giới.
Kính thưa quý vị thính giả, 12 tháng 6 hàng năm là ngày quốc tế chống lại tệ nạn trẻ em lao động. Mục đích của ngày này là nhắm gây ý thức cho mọi người đối với số phận của hàng trăm triệu trẻ em nô lệ lao động. Đây không phải là một hiện tượng mới mẻ gì nhưng đã có từ rất lâu đời trong lịch sử nhân loại. Hiện nay trên thế giới có 264 triệu trẻ em lao động tuổi từ 5 đến 17. Thật không ai biết rõ trên thế giới có bao nhiêu trẻ em phải hàng ngày làm lụng vất vả như người lớn và bị khai thác bóc lột sức lao động. Hiện tượng trẻ em lao động không chỉ thịnh hành tại các nước nghèo đang trên đường phát triển như bên Phi Châu, Á Châu và Châu Mỹ Latin, nhưng cũng hiện diện tại các nước kỹ nghệ giàu Tây Âu, trong đó có các nước Đông Âu và cả Hoa Kỳ nữa. Bình thường nó là hậu quả của cảnh nghèo túng, một gia đình đông con, cha mẹ đau yếu bệnh tật, không thể làm việc được, cảnh nợ nần của gia đình, vân vân. Tất cả đều có thể là lý do bắt buộc trẻ em phải lao động để giúp đỡ gia đình, để có miếng cơm manh áo và lăn lộn vào đời, gánh vác các trách nhiệm nặng nề của người lớn trên đôi vai bé bỏng của các em. Nếu trong quá khứ nạn trẻ em lao động và bị khai thác bóc lột dưới nhiều hình thức khác nhau, gắn liền với hiện tượng nô lệ hay công việc canh nông và chăn nuôi, thì sau cuộc cách mạng kỹ nghệ thứ nhất và thứ hai, trẻ em bị khai thác lao động trên bình diện rộng rãi hơn trong các nhà máy kỹ nghệ, nhất là kỹ nghệ dệt vải. Trong đó các em phải làm việc mỗi ngày tới 15 giờ. Một trong các lý do khiến cho các trẻ em bị khai thác bóc lột là vì tay các em bé nhỏ và tháo vát rất thích hợp cho nhiều công việc tế nhị như nghề dệt vải, dệt thảm, khâu bóng đá, vân vân. Trẻ em lại là loại công nhân không được ai bênh đỡ, các chủ nhân có thể trả đồng lương rẻ mạt cho các em mà các em không dám phản đối và không thể cưỡng chống lại. Không phải nói gì xa xôi, ở ngay bên Đức cho tới thập niên 1920 và bên Thụy Sĩ cho tới thập niên 1980 có nhiều trường hợp khai thác lao động trẻ em với hiện tượng gọi là trẻ em nô lệ. Nghĩa là các trẻ em vị thành niên bị cưỡng bách xa gia đình vì cảnh nghèo túng hay vì các hoàn cảnh khó khăn, rồi được giao cho các gia đình khác, và các gia đình này khai thác bóc lột sức lao động của các em, và rất thường khi các em bị đối xử một cách rất tàn tệ.
Nói chung, các công việc làm của trẻ em lao động thuộc hai loại chính. Thứ nhất là lĩnh vực sản xuất như nông nghiệp, kỹ nghệ, đánh cá, và thứ hai là lĩnh vực cuộc sống thành thị. Trong lĩnh vực nông nghiệp, các em phải làm việc như công nhân trong các ruộng vườn của gia đình hay trong các đồn điền của các tổ chức đa quốc. Trong lĩnh vực kỹ nghệ trái lại, các trẻ em từ 7 tới 15 tuổi được dùng như công nhân sản xuất các loại hàng dệt, may, chẳng hạn như may quần áo, dệt thảm hay khâu bóng đá hoặc làm giày. Nạn trẻ em lao động có thể là lý do, chứ không phải chỉ là hậu quả của nạn nghèo túng xã hội và cá nhân. Trong nhiều trường hợp, một trẻ em lao động sẽ không có khả thể đi học hay học hết bậc tiểu học và phải sống trong tình trạng mù chữ, vì thế cũng sẽ không thể có tầm hiểu biết để bênh vực các quyền lợi của mình, cả khi các em sẽ là người lớn sau này. Vì mù chữ, các em ngay cả khi lớn lên không biết chủ nhân bất kỳ cái gì, do đó họ dễ bị lừa, phải vâng lời chủ nhân trong nhiều năm hay có khi cả đời vì đã ký nhận các điều kiện ấy. Theo thống kê năm 2012 của tổ chức UNICEF vùng Á Châu-Thái Bình Dương có nhiều trẻ em lao động từ 5 tới 17 tuổi nhất, khoảng 78 triệu so với 59% bên các nước Phi Châu miền Nam sa mạc Sahara và 13 triệu tại Châu Mỹ Latin và quần đảo Caribbean. Vùng Nam sa mạc Sahara có nhiều tai nạn lao động nhất. Tính theo lĩnh vực lao động, có 59% trẻ em làm việc trong nông nghiệp, 32% làm việc phục dịch, trong đó có 7% làm việc trong nhà và 7,2% trong lĩnh vực kỹ nghệ. Các trẻ nam bị liên lụy trong các hoạt động nguy hiểm lên tới 55 triệu, các trẻ nữ hơn 30 triệu. Số trẻ em lao động trong các lĩnh vực nguy hiểm ở lứa tuổi 15 đến 17 chiếm 55%, tức hơn 47 triệu. Trong số các nước có nạn trẻ em lao động đáng báo động nhất có Burundi, vì 1/5 trẻ em bị khai thác bóc lột trong nông nghiệp và công việc nhà. trong thủ đô Bujumbura có tổ chức AVSI và tổ chức Jiriuya địa phương tranh đấu cho các quyền của trẻ em được học hành, giáo dục qua các phát động trên các đài phát thanh, TV và báo chí. Các lớp dạy chữ cho các trẻ em làm việc trong nhà và các trẻ em trong lứa tuổi 16 đến 18. Có 4,5 triệu trẻ em bị khai thác bóc lột trong kỹ nghệ xây cất và lượm rác. Ông Giacomo Guerrera, giám đốc UNICEF phân bộ Italia cho biết, tất cả các công việc này có các hậu quả tàn phá sức khỏe và sự sống còn của các em.
Tính theo quốc gia, Ấn Độ đứng hàng đầu với 60 triệu trẻ em lao động, tiếp đến là Trung Quốc với hàng chục triệu, Bangladesh 15 triệu, Nigeria 10 triệu, Pakistan 8 triệu, Brazil 7 triệu, Philippines 6 triệu, Thái Lan 5 triệu, Ai Cập 1,5 triệu. Nhưng đây chỉ là vài con số tượng trưng. Hầu như nước nào trên thế giới cũng có nạn trẻ em lao động. Ngay tại các nước kỹ nghệ tân tiến như Italia, cũng có tới 5,2% trẻ em trong lứa tuổi từ 7 tới 15 lao động, tức khoảng 260.000 em. Tuy luật số 977 ban hành ngày 17 tháng 10 năm 1967 cấm trẻ em lao động, nhưng Văn phòng Thống kê Quốc gia năm 2001 cho biết có khoảng 140.000 trẻ em Italia lao động trong lứa tuổi 7 tới 14. Một bản tường trình khác của Văn phòng Lao động Liên Hiệp Quốc cho biết, ngay tại Hoa Kỳ là quốc gia tân tiến nhất thế giới, cũng có 28% trẻ em dưới 15 tuổi làm việc. Cuối năm 1994, tại Ấn Độ, có tới 60 triệu trẻ em lao động. Nói chung các em thuộc các gia đình nông dân không ruộng đất và sản xuất 1/5 tổng sản lượng quốc nội trong lĩnh vực nông nghiệp, quặng mỏ, hầm đá, lò nướng, gia thuộc, các nhà máy dệt, tơ sợi, dệt thảm và trong lĩnh vực việc làm khổng lồ không hình thức trong các vùng thành thị, lượm rác, vận chuyển các vật dụng nặng và làm việc trong các lĩnh vực thương mại nhỏ. Cũng có ít nhất là 5 triệu trẻ em bị khai thác như nô lệ để trả các nợ nần cho gia đình hay vì cha mẹ các em đã được chủ trả một số tiền trước đó. Bên Brazil, mang danh là cường quốc kinh tế đang lên, nhưng bất công ngập đầu với 2% tổng số dân kiểm soát 60% đất đai toàn nước và hàng chục triệu công nhân phải lao động 10 giờ mỗi ngày. Brazil không chỉ có 10 triệu trẻ em bụi đời, nhưng trong các thành phố lớn có tới 35%, tức khoảng 2 triệu trẻ em từ 5 tới 9 tuổi phải làm việc vì thuộc các gia đình quá nghèo. Trái lại, trong các vùng quê thì có 7 triệu trẻ em dưới 17 tuổi phải lao động trong các đồn điền trồng mía. Năm 1994, Liên đoàn Công nhân cũng tố cáo có 40.000 trẻ em nô lệ vì các nợ nần của gia đình. Một phần làm việc với gia đình trong các hãng làm than Caracas. Em nào dám bỏ trốn sẽ bị giới chủ nhân giết chết.
Ngược dòng lịch sử, ta thấy năm 1924 đã có bản tuyên ngôn các quyền của trẻ em. Và ngày 20 tháng 11 năm 1989, Liên Hiệp Quốc đã thông qua Hiệp định Quốc tế về các quyền của trẻ em nhằm loại bỏ hiện tượng trẻ em lao động và tệ nạn khai thác bóc lột sức lao động trẻ em. Hiệp định khẳng định rằng các trẻ em có quyền được che chở khỏi mọi hình thức khai thác bóc lột và lạm dụng. Tại Italia, có một hiệp hội bảo vệ trẻ em là Hiệp hội Mater Onlus của Linh mục Fortunato Di Noto và Tổ chức Nhi đồng Quốc tế UNICEF. Nhân ngày quốc tế chống nạn trẻ em lao động 12 tháng 6 năm 2016, Tổ chức Giang tay Italia đã phát động phong trào có khẩu hiệu là Tôi hiện hữu, nhằm gây ý thức cho dân chúng toàn nước Italia liên quan tới hình thức nô lệ đáng ghét nhất của thế kỷ 21. Bà Chiara Cattaneo, giám đốc điều hành chiến dịch Tôi hiện hữu, hãy nói không với nạn nô lệ tân tiến, cho biết có một sự phối hợp các yếu tố kinh tế, xã hội và văn hóa khiến cho hàng triệu trẻ em không chỉ không thể thực thi quyền của các em được giáo dục, nuôi nấng, dạy dỗ tới nơi tới chốn như nêu bật trong tuyên ngôn đại đồng về các quyền con người và nhiều luật lệ các quốc gia, mà còn khiến cho các em bị bó buộc phải làm việc nặng nhọc trong các điều kiện nguy hiểm và thường khi bị khai thác bóc lột bất công và vô nhân, khiến cho các em phải gánh chịu các hậu quả vô cùng tai hại cho sức khỏe tâm sinh vật thể lý và tương lai của các em. Tổ chức Giang Tay đã phát động chiến dịch chống tệ nạn trẻ em lao động trong mọi thành phố lớn toàn nước Italia. Mọi tham dự viên được mời gọi thay thế một kỷ niệm đau buồn của các trẻ em lao động bằng một kỷ niệm đẹp. Tất cả sau đó sẽ được góp lại và ghép hình một trẻ em tươi cười. Song song là tham dự các bữa tiệc do tổ chức Giang Tay phối hợp để gây quỹ trợ giúp các trẻ em nô lệ kỹ nghệ dệt trong bang Tamil Nadu ở miền Nam Ấn Độ. Để ngăn chặn việc khai thác bóc lột sức lao động của trẻ em, cũng đã có nhiều sáng kiến được đề ra, chẳng hạn như bắt buộc các sản phẩm phải ghi rõ là không do các trẻ em làm. Tuy là có ý hướng tốt, nhưng các sáng kiến này cũng không trợ giúp được bao nhiêu, vì không có ai có thể kiểm soát được sự thật. Ngoài nỗi vất vả cực nhọc và cuộc sống khốn khổ mỗi ngày để lại hậu quả tiêu cực trầm trọng trên tình trạng sức khỏe tâm sinh vật thể lý của các em, rất thường khi các em phải làm việc trong các điều kiện nguy hiểm, không an ninh, phải hàng ngày tiếp xúc với các chất độc hại về lâu về dài gây bệnh cho các em. Đặc biệt, có 85 triệu trẻ em phải làm các việc nguy hiểm. Một số đông sống tại các nước châu Mỹ Latin phải làm việc trong các hầm mỏ, như mỏ than đá chẳng hạn. Chỉ sau một thời gian, các em sẽ bị bệnh lao phổi hay các loại bệnh khác và chết trẻ.
Vừa rồi là bài viết về tệ nạn trẻ em lao động trên thế giới. Sau đây, Tứ Quyết và Mai Anh xin điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, tuần qua có hai biến cố đặc biệt tại thủ đô giáo hội. Trước tiên là công nghị tấn phong năm hồng y mới vào chiều ngày thứ Tư 28 tháng 6. Trong số các vị có Đức Hồng y Louis-Marie Linh Mangkhanekhun, 73 tuổi, đại diện tông tòa Pak Se kiêm giám quản tông tòa giáo phận Vientiane bên Lào. Bốn vị khác, người Mali, Phi Châu, Tây Ban Nha, Thụy Điển và El Salvador. Lễ tấn phong được cử hành tại đền thờ Thánh Phêrô dưới hình thức một buổi phụng vụ lời Chúa trước sự hiện diện của 80 hồng y, hơn 100 giám mục và hàng trăm linh mục cùng với khoảng 5.000 tín hữu. Sau bài tin mừng theo Thánh Marco thuật lại sự tích hai môn đệ Jacobe và Joan muốn được ngồi bên hữu bên tả Chúa, Đức Thánh Cha nói: "Các tân hồng y rất thân mến, Chúa Giê-xu đi trước anh em và yêu cầu anh em quyết liệt theo Chúa trên con đường của Ngài. Ngài gọi anh em hãy nhìn thực tại, đừng để mình bị chia trí vì những lợi lộc khác, những viễn tưởng khác. Chúa không gọi anh em trở thành những ông hoàng trong giáo hội, ngồi bên hữu hay bên tả Ngài. Chúa gọi anh em phục vụ như Ngài và với Ngài. Phục vụ Chúa Cha và phục vụ các anh chị em. Chúa gọi anh em đương đầu với cùng thái độ của Ngài chống lại tội lỗi thế gian và những hậu quả của nó nơi nhân loại ngày nay. Bước theo Chúa, cả anh em cũng đi trước dân thánh của Thiên Chúa, luôn ngắm nhìn thập giá và sự phục sinh của Chúa." Tiếp đến, các tiến chức hồng y tuyên thệ vâng phục Đức Thánh Cha và các đấng kế vị trước khi lần lượt tiến lên để Ngài đội mũ đỏ và trao sắc phong chỉ định thánh đường. Nghi thức tấn phong các hồng y mới kết thúc với kinh lạy Cha và lời nguyện của Đức Thánh Cha.
Sáng hôm sau, thứ Năm 29 tháng 6, các tân hồng y đã dâng lễ tạ ơn với Đức Thánh Cha cùng với các tân tổng giám mục chính tòa trong lễ kính Thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ. Đầu thánh lễ, Đức Thánh Cha đã làm phép 36 giây panlium để trao cho các vị tân tổng giám mục đưa về giáo phận thuộc quyền. 36 vị tổng giám mục thuộc 27 quốc gia, trong đó đông nhất là 4 vị người Brazil, 3 vị người Mỹ, 2 vị người Ba Lan và Philippines. Từ Á Châu có Đức Tổng Giám Mục Nguyễn Chí Linh, 2 vị Philippines như vừa nói, và từ Ấn Độ, Bangladesh và Malaysia. Trong bài giảng thánh lễ, dựa vào các bài đọc, Đức Thánh Cha quảng diễn ba nhiệm vụ của các vị chủ chăn và Kitô hữu, đó là tuyên xưng Chúa Kitô, chịu đựng đau khổ bách hại và cầu nguyện. Đức Thánh Cha mời gọi mọi người: chúng ta hãy tự hỏi xem chúng ta có phải là những Kitô hữu phòng trà, nói chuyện tầm phào về những sự việc diễn tiến thế nào trong giáo hội và thế giới, hoặc chúng ta là những tông đồ đang tiến bước tuyên xưng Chúa Giêsu bằng cuộc sống, vì chúng ta có Ngài ở trong tâm hồn. Ai tuyên xưng Chúa Giêsu thì biết rằng mình không phải chỉ buộc phải cho ý kiến, nhưng còn hiến mạng sống. Họ biết rằng mình không thể tin một cách nguội lạnh, nhưng được kêu gọi nồng cháy vì tình yêu. Biết rằng trong cuộc sống mình không thể trôi nổi hoặc an tọa trong thoải mái, nhưng phải liều ra khơi, mỗi ngày tái lao mình trong sự hiến thân. Ai tuyên xưng Chúa Giêsu thì làm như Thánh Phêrô và Phaolô, theo Chúa cho đến cùng, không phải đến một điểm nào đó, nhưng là cho đến tận cùng, và theo Chúa trên con đường của Ngài, chứ không theo những con đường của chúng ta. Con đường của Chúa là con đường đời sống mới, vui mừng và phục sinh, con đường cũng tiến qua thập giá và bách hại.
Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, cả ngày nay, tại nhiều nơi trên thế giới, nhiều khi trong bầu không khí thinh lặng, đôi khi trong thinh lặng đồng lõa, bao nhiêu tín hữu Kitô bị gạt ra ngoài lề, bị vu khống, kỳ thị, bị bạo lực, nhiều khi bị giết chết, nhiều khi không có sự dấn thân của những người có nhiệm vụ bảo vệ những quyền thánh thiêng của họ. Nhưng nhất là tôi muốn nhấn mạnh điều mà Thánh Phaolô tông đồ quả quyết trước khi đổ máu làm hy lễ như Ngài đã viết. Đối với thánh nhân, sống là Chúa Kitô và Chúa Kitô chịu đóng đanh, đấng đã hiến mạng sống vì người. Thế là trong tư cách là môn đệ trung tín, Thánh Phaolô đã theo thầy bằng cách hiến mạng sống mình. Không có thập giá thì không có Chúa Kitô, nhưng không có thập giá thì cũng chẳng có Kitô hữu. Sau cùng, Đức Thánh Cha đề cao việc cầu nguyện trong đời sống Kitô. Ngài nói: kinh nguyện là nước không thể thiếu được, nuôi dưỡng hy vọng và làm tăng trưởng lòng tín thác. Kinh nguyện làm cho chúng ta cảm thấy được yêu mến và giúp cho chúng ta yêu mến. Kinh nguyện làm cho chúng ta tiến bước trong những lúc tối tăm vì thắp lên ánh sáng của Thiên Chúa. Trong giáo hội, kinh nguyện nâng đỡ tất cả chúng ta và làm cho chúng ta vượt thắng những thử thách. Cầu nguyện là phó thác cho Chúa con đường để Ngài chăm sóc. Kinh nguyện là sức mạnh liên kết và nâng đỡ chúng ta, là liều thuốc chống lại sự lẻ loi và tự mãn dẫn tới cái chết tinh thần. Vì Thánh Thần sự sống không thổi nếu chúng ta không cầu nguyện, và không có cầu nguyện, những nhà tù nội tâm cầm tù chúng ta sẽ không được mở ra.
Sáng thứ Ba, 27 tháng 6, Đức Thánh Cha kỷ niệm Ngân Khanh Giám Mục. Ngài được bổ nhiệm làm giám mục phụ tá Tổng giáo phận Buenos Aires và thụ phong ngày 27 tháng 6 năm 1992. Không những các hồng y thường trú ở Roma, nhưng cả các hồng y từ các nơi đến dự công nghị tấn phong các hồng y mới đã dâng thánh lễ tạ ơn với Đức Thánh Cha tại nhà nguyện Paulina trong dinh tông tòa. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha đã quảng diễn ba mệnh lệnh Chúa truyền cho tổ phụ Abraham trong bài đọc thứ nhất là hãy đứng lên, ngắm nhìn và hy vọng. Đó là con đường mà Abraham phải theo và cũng là điều chúng ta phải thực hiện. Dù tuổi cao, Abraham không dừng lại nhưng luôn tiến bước, không xây tường nhưng tiến về chân trời. Chúa kêu gọi ông kiên nhẫn và hy vọng. Từ những ý tưởng đó, Đức Thánh Cha mời gọi các vị hồng y noi gương tổ phụ Abraham, người đã đón nhận và thi hành mệnh lệnh Chúa trao phó mặc dù ông đã cao tuổi. Đức Thánh Cha nói: những lời của Chúa nói với tổ phụ Abraham cũng được gửi đến chúng ta ngày hôm nay. Hãy đứng lên, ngắm nhìn và hy vọng. Đây không phải là lúc đặt cuộc sống chúng ta trong khung khép kín lịch sử của chúng ta. Chúa nói, cuộc sống chúng ta vẫn còn rộng mở trong sứ mạng, ta có thể tóm tắt trong ba từ, đứng dậy, ngắm nhìn và hy vọng. Đức Thánh Cha bác bỏ quan niệm cho rằng giáo hội do những cụ già cai trị. Đức Thánh Cha nói, chúng ta không phải là những cụ già, chúng ta là những người ông. Nếu chúng ta không cảm thấy điều ấy, thì hãy xin ơn được cảm nghiệm điều đó, cảm thấy mình là những người ông đang nhìn con cháu, và chúng ta phải mang lại một ý nghĩa cuộc sống cho chúng với kinh nghiệm của chúng ta. Những người ông không khép kín trong sự hoài tưởng quá khứ, nhưng cởi mở.
Sáng thứ Hai 26 tháng 6, Tòa Thánh đã lên tiếng kêu gọi chính phủ Trung Quốc trả tự do cho Đức cha Phêrô Thiệu Trúc Mẫn, giám mục giáo phận Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, bị bắt giữ từ lâu và người ta không biết ngài ở đâu. Trong thông cáo, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, ông Greg Burke nói, đáp lại câu hỏi của một số ký giả về trường hợp Đức cha Phêrô Thiệu Trúc Mẫn, giám mục giáo phận Ôn Châu, từ lâu bị bắt ra khỏi tòa giám mục của ngài. Cộng đồng công giáo giáo phận và các thân nhân không có tin gì và về những lý do tại sao ngài bị đưa đi nơi khác và nơi đang bị giam giữ. Tòa Thánh rất đau buồn về vụ này và những vụ tương tự khác, rất tiếc là chúng không tạo điều kiện dễ dàng cho con đường cảm thông, và Tòa Thánh cầu mong Đức cha Thiệu Trúc Mẫn sớm có thể trở lại với sứ vụ giám mục của ngài trong thanh thản. Tất cả chúng ta đều được mời gọi cầu nguyện cho Đức cha Thiệu Trúc Mẫn và cho hành trình của giáo hội tại Trung Quốc. Đức cha Thiệu Trúc Mẫn, 54 tuổi, thuộc Cộng đoàn Công giáo Thầm Lặng, không được nhà nước Trung Quốc công nhận. Ngài bị Công an nhà nước bắt đi ngày 18 tháng 5 trong gần một tháng. Mới đây, giáo dân thấy ngài mặc thường phục đang đợi lấy hành lý ở phi trường Ôn Châu, và người ta tưởng ngài được thả về, nhưng sau đó các linh mục vẫn không thấy ngài về nhà. Hãng tin Asia News cho biết bà mẹ 90 tuổi của Đức cha Phêrô Mẫn đã yêu cầu nhà nước trả tự do cho Đức cha. Các tín hữu ở Ôn Châu mở chiến dịch cầu nguyện theo ý hướng này. Sau thông cáo của Phòng Báo chí Tòa Thánh, phía Trung Quốc phản đối. Trước đó, hôm 20 tháng 6, Đại sứ Cộng hòa Liên bang Đức tại Bắc Kinh, ông Michael Klaus, kêu gọi chính quyền Trung Quốc trả tự do cho Đức cha Thiệu Trúc Mẫn, đồng thời bày tỏ quan tâm vì những đề nghị thay đổi trong các quy luật về tôn giáo tại nước này. Trên trang mạng của Đại sứ quán Đức ở Bắc Kinh có viết rằng, Đức cha Thiệu Trúc Mẫn đã 4 lần bị nhà nước đưa tới những nơi không được tiết lộ, và nay dường như ngài bị quản thúc tại gia. Chúng tôi kêu gọi tái lập tự do di chuyển của Đức cha.
Hôm thứ Năm 29 tháng 6, Phòng Báo chí Tòa Thánh đã công bố thông cáo về vụ Đức Hồng Y George Pell, Bộ trưởng Kinh tế của Tòa Thánh, bị truy tố. Tòa Thánh lấy làm tiếc được tin Đức Hồng Y George Pell bị đưa ra xét xử tại Australia về những lời cáo buộc về những sự kiện xảy ra cách đây vài chục năm. Được thông báo về biện pháp này, Đức Hồng Y Pell, trong sự tôn trọng hoàn toàn đối với các luật lệ dân sự và nhìn nhận tầm quan trọng sự tham dự của ngài để vụ xử án có thể diễn ra một cách công chính và qua đó tạo điều kiện cho sự tìm kiếm sự thật, nên đã quyết định trở về nước để đương đầu với những lời cáo buộc được đưa ra chống lại ngài. Đức Thánh Cha sau khi được Đức Hồng Y Pell thông báo về sự kiện, đã chấp thuận cho Đức Hồng Y được nghỉ một thời gian để có thể tự bào chữa. Trong thời gian Đức Hồng Y Bộ trưởng vắng mặt, Bộ Kinh tế sẽ tiếp tục thi hành công tác của mình. Các vị Tổng Thư ký của Bộ tiếp tục tại vị để chu toàn những công việc thường lệ cho đến khi định liệu cách khác. Thông cáo cũng cho biết, Đức Thánh Cha có thể đánh giá cao sự lương thiện của Đức Hồng Y Pell trong 3 năm làm việc tại Giáo triều Roma. Ngài biết ơn Đức Hồng Y về sự cộng tác và đặc biệt về sự dấn thân quyết liệt để cải tổ lĩnh vực kinh tế và hành chính, cũng như tích cực tham gia Hội đồng Chín Hồng Y Cố vấn của Ngài. Tòa Thánh bày tỏ sự tôn trọng đối với nền công lý của Australia là cơ quan sẽ giải quyết về những vấn đề được nêu lên. Đồng thời cần nhớ rằng, từ hàng chục năm nay, Đức Hồng Y Pell đã công khai và nhiều lần lên án những vụ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên như những hành vi vô luân và không thể dung thứ được. Trong quá khứ, Đức Hồng Y đã cộng tác với chính quyền Australia như đã điều trần cho Ủy ban Hoàng gia. Đức Hồng Y đã ủng hộ việc thành lập Ủy ban Tòa Thánh bảo vệ trẻ vị thành niên, và sau cùng trong tư cách là giám mục giáo phận ở Australia, Đức Hồng Y đã du nhập hệ thống và thể thức bảo vệ các trẻ vị thành niên và để trợ giúp các nạn nhân những vụ lạm dụng.
Trước khi kết thúc chương trình, Xuân Khánh xin trình bày cùng quý vị chứng từ của Yavi, một thiếu nữ người Khmer, thuật lại con đường từ Phật giáo đến Kitô giáo.
Nguyệt san của các linh mục hội thừa sai Paris trong số ra tháng 6 năm 1995 đã đăng chứng từ trở lại công giáo của một thiếu nữ người Khmer tên là Yavi. Cô Yavi sống tại Paris, thủ đô nước Pháp, từ năm 1983. Chứng từ có tựa đề Từ Á Châu đến Pháp Quốc, từ Phật giáo đến Chúa Giêsu Kitô. Cô Yavi viết: Con đường dẫn đến bí tích rửa tội của con thật dài. Con sinh ra trong một gia đình Phật giáo sùng đạo. Phật giáo chiếm một chỗ đứng quan trọng trong cuộc đời của con. Vậy mà khi di cư đến sống tại Pháp, con ngạc nhiên thấy người dân ở đây không đoái hoài gì đến Phật giáo. Sự kiện này nảy sinh nơi con ý nghĩ, tại sao mình không thử tìm hiểu về Kitô giáo? Thêm vào đó, thái độ tử tế của những người bạn công giáo của con khiến con thắc mắc tự hỏi, tại sao những người này quảng đại giúp đỡ mình mặc dầu trước đó họ không hề quen biết mình? Chính những người Pháp này đã giúp con ra khỏi trại tị nạn và đưa con về sinh sống tại Paris. Trong số những người Pháp, có một người bạn đặc biệt giúp đỡ con. Câu đầu tiên con hỏi anh là, điều gì cốt yếu trong tôn giáo của anh? Anh đáp ngay, tình yêu, phải thương yêu nhau như chính mình. Câu trả lời khiến con ngạc nhiên, bởi vì làm sao yêu mến người khác khi mình không yêu chính mình? Vào năm 1984, con trải qua một thời gian cực kỳ khó khăn trong việc làm. Bà chủ tìm đủ mọi lý do để có thể đuổi con ra khỏi chỗ con làm. Con luôn cảm thấy một gánh nặng đè trên vai. Một buổi trưa, vào giờ ăn, bỗng có một động lực nào đó thúc đẩy con đi đến nhà thờ cách chỗ làm 100 thước. Vào nhà thờ, con đi thẳng đến trước bàn thờ và đứng sững trước bàn thờ. Rồi con cất tiếng nói một mình. Xin Chúa giúp con không thể làm việc trong những điều kiện như thế này. Con không còn nhìn rõ sự việc như trước đây nữa. Lạ lùng thay, sau khi con nói xong, con thấy đầu óc trở nên sáng suốt và bắt đầu nhìn sự việc rõ ràng như trước. Con tự nhủ, hẳn là có ai đó đã nghe lời mình cầu xin và đã thương giúp đỡ mình. Con liền quyết định phải tìm cho ra người này. Nhưng tìm bằng cách nào đây? Con tỏ bày ý nghĩ với người bạn. Người bạn liền gửi con đến học kinh thánh với một nữ tu. Nhưng rồi con phải thay đổi chỗ ở, và việc tìm hiểu Kitô giáo bị bỏ dở. Tuy nhiên trong thâm tâm con vẫn giữ nguyên ý định, phải đi xa hơn nữa trong việc học hỏi về Kitô giáo. 8 năm trời trôi qua, con quên bản ý nghĩ tìm kiếm Kitô giáo. Trong thời gian này, con sống cuộc đời bình thường như bao nhiêu người khác. Cuộc đời có lúc lên cao, có khi xuống thấp, nhưng hình như xuống thấp nhiều hơn lên cao. Năm 1992, con lại rơi vào thảm cảnh của năm 1984, nghĩa là người ta tìm đủ mọi cách để đuổi con ra khỏi chỗ làm. Nỗi lo âu bị mất việc cứ ngày đêm ám ảnh, khiến con gần như bị quẫn trí. Mặc dù công việc con đang làm chẳng khá là bao, nhưng có còn hơn không. Vả lại, tìm được việc làm ở vào tuổi con và ở vào thời buổi này tại thủ đô Paris đâu phải là chuyện dễ. Đang lúc con rơi vào tình trạng âu lo như vậy, thì người bạn của con xuất hiện. Phải thành thật thú nhận rằng, cứ mỗi lần con gặp chuyện khó khăn, thì tự nhiên thấy anh bạn bất ngờ đến thăm. Phần anh cũng đơn sơ, tỏ bày rằng, tôi không hề biết những vấn đề riêng của bạn, nhưng chỉ đến thăm vì tình bạn mà thôi. Câu trả lời của anh khiến con càng ngạc nhiên hơn, bởi lẽ anh sống tại một tỉnh lỵ cách xa thành phố Paris. Sau khi trình bày cho anh nghe vấn đề đang làm con lo âu, con đi đến kết luận. Không hiểu sao cứ mỗi lần cuộc sống gần như ổn định và tôi muốn đào sâu thêm đức tin của mình, thì một vấn đề khó khăn xảy ra, ngăn cản việc tôi muốn tìm hiểu Kitô giáo. Trong khi đó tôi cần một tâm trí thanh thản bình thường để học hỏi phúc âm. Người bạn của con mỉm cười nói với con, thật ra phải hành động ngược lại, chính lúc này là thời kỳ thuận tiện để bạn tìm hiểu về Kitô giáo và về phúc âm của Đức Giêsu Kitô. Nghe theo lời khuyên khôn ngoan của người bạn, con mau mắn liên lạc ngay với giáo xứ gần nơi con đang ở để xin có ai đó sẵn sàng dạy con học giáo lý không. 2-3 tuần sau, mọi người chung quanh ngạc nhiên hỏi con, cô đã tìm được người giúp đỡ rồi phải không? Bởi vì thái độ của cô hoàn toàn đổi khác. Con chỉ còn biết đơn sơ trả lời, phải, tôi đã gặp được một người, người ấy chính là Chúa, Ngài đã ban cho tôi nhiều can đảm, niềm vui, an bình, tin tưởng và hy vọng. Ngài ở với tôi nên tôi không sợ hãi gì. Tôi biết Ngài yêu thương tôi và Ngài chỉ chờ tôi cầu xin với Ngài là Ngài mở rộng vòng tay ôm tôi vào lòng. Cô Yavi thanh nữ người Khmer kết thúc chứng từ như sau. Cuộc đời con từ đây thay đổi hẳn, cuộc sống nghề nghiệp vẫn thế, nhưng điều quan trọng là con tìm thấy ý nghĩa cho cuộc đời mình. Con biết rõ mình đi về đâu, nhưng nhất là con biết mình được Thiên Chúa yêu thương và con cũng biết yêu thương người khác nữa. Từ kinh nghiệm quý báu của con cầu xin Thiên Chúa ban cho mọi người cũng nhận được niềm vui gặp thấy Chúa ngay ở đời này và chung hưởng niềm vui hạnh phúc muôn đời với Chúa trong cuộc sống mai sau.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 11.900 kilosix tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.560 kilosix tức là 31m38 và 11.945 kilosix tức là 25m21. Chúng tôi cũng rất mong đón nhận các ý kiến xây dựng của quý vị. Mọi thư từ và liên lạc xin quý vị gửi về địa chỉ sau đây. Trần Phúc Nhạc, Radio Vatican, xuống hàng 00120 Vatican, Roma, Italia. Chúng tôi xin lặp lại. Trần Phúc Nhạc, Radio Vatican, xuống hàng 00120 Vatican, Roma, Italia. Quý vị cũng có thể nhờ bà con ở nước ngoài chuyển thư lại cho chúng tôi. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.